đình,
chuyên trang thầy thuốc gia đình.
Chuyên trang thầy thuốc gia đình xin kính chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, các bác sĩ Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ vừa cấp cứu điều trị cho nam bệnh nhân 39 tuổi ở Sóc Trăng bị viêm loét giác mạc mức độ nặng do nhỏ dầu gió vào mắt. Trước đó khi đang cắt cỏ cho bò ăn thì anh bị cỏ quẹt vào mắt. Ban đầu anh chỉ có cảm giác cộm sốn nhẹ, tự nhỏ thuốc tại nhà hơn một tuần. Không may anh đã nhỏ nhầm dầu gió vào mắt, làm tình trạng đau nhức chuyển nặng, mắt bị tổn thương hơn, tẩy đỏ. Tại đây các bác sĩ chỉ định bệnh nhân dùng thuốc và theo dõi tình trạng mắt tại nhà, tái khám sau 7 ngày.
Qua trường hợp này, bác sĩ khuyến cáo nhà nông cần có những biện pháp bảo vệ mắt khi tham gia lao động như đeo kính bảo hộ khi làm việc đồng áng, khi tiếp xúc với thuốc trừ sâu, các loại có chất nguy hiểm, không tự ý sử dụng các vật dụng để lấy dị vật ra khỏi mắt. Đặc biệt không tự ý chữa trị bằng cách đắp các loại thuốc thảo dược trực tiếp lên mắt. Khi không may xảy ra những tai nạn lao động ảnh hưởng trực tiếp đến mắt, bệnh nhân cần đến ngay cơ sở nhãn khoa có uy tín khi có những dấu hiệu bất thường như cộm sốn, đau nhức, nhìn mờ hay tầm nhìn bị cản trở.
Bệnh đột quỵ thường xảy ra đột ngột với tỷ lệ mắc bệnh ngày càng gia tăng và trẻ hóa. Tuy nhiên nhiều trường hợp không nhận biết dấu hiệu bệnh làm chậm trễ cơ hội được cứu sống và hồi phục trong thời gian dài. Các chuyên gia y tế khuyến cáo không làm những điều sau đây khi nghi ngờ bị đột quỵ. Không cạo gió, dắt chanh vào miệng bệnh nhân có thể gây tắc nghẽn đường thở. Không cho bệnh nhân ăn uống bất cứ thứ gì vì nguy cơ dẫn đến tình trạng hít sặc, gây viêm phổi hít. Không cúng bái các lễ chích máu ở bất kỳ vùng da nào trên cơ thể bệnh nhân, làm lãng phí thời gian cũng như có thể khiến bệnh nhân nặng hơn do mất máu.
Khi người bệnh có dấu hiệu đột quỵ, người thân nhanh chóng gọi cấp cứu đến cơ sở y tế có chuyên khoa điều trị đột quỵ tại địa phương hay tỉnh thành gần nhất. Trong thời gian chờ xe cấp cứu đến, gia đình có thể sơ cứu tại nhà cho bệnh nhân theo hướng dẫn của nhân viên y tế, nhất là kiểm tra đường thở người bệnh để cho thông thoáng. Nếu người bệnh ở nông thôn xa, xe cấp cứu không đến được tận nhà, cần để bệnh nhân được nằm cố định, tránh rung lắc mạnh, làm nặng thêm vùng não bị tổn thương, sau đó nhanh chóng đưa đến bệnh viện.
Trên địa bàn thành phố Cần Thơ, một số địa chỉ tiếp nhận điều trị hiệu quả bệnh lý đột quỵ gồm Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, Bệnh viện SES Cần Thơ, Bệnh viện Đa khoa Hoàng Mỹ Cửu Long. Các bệnh viện đều đã triển khai quy trình cấp cứu khẩn cho bệnh nhân đột quỵ. Vì thế khi có vấn đề cần cấp cứu, gia đình gọi đến tổng đài của bệnh viện để được hỗ trợ kịp thời.
Quý vị và các bạn thân mến, hầu hết chúng ta đều biết rằng uống nước dừa đem đến nhiều lợi ích cho cơ thể. Tuy nhiên, theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Sơn, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở 3, thói quen uống nước dừa nhiều hàng ngày hoàn toàn không tốt cho sức khỏe. Tốt nhất mỗi ngày chỉ nên uống một trái dừa, tương đương khoảng 500ml. Mỗi tuần chỉ dùng từ 2 đến 3 trái dừa. Nếu uống quá nhiều lượng trên, nguy cơ sẽ dễ gặp phải những tác dụng phụ sau đây.
Tác dụng phụ đầu tiên đó là làm hạ huyết áp quá mức. Nước dừa được đánh giá là thức uống bổ sung nguồn khoáng chất kali khá dồi dào, một trong những dưỡng chất cần thiết với người bệnh điều trị cao huyết áp. Nhưng cũng chính vì lý do đó, nếu uống quá nhiều nước dừa, có thể dẫn tới tình trạng dư thừa kali, làm hạ huyết áp quá mức, gây hoa mắt chóng mặt hoặc thậm chí là ngất xỉu.
Gây đầy bụng. Khi tiếp nạp lượng lớn nước dừa cùng một lúc, bạn sẽ rất khó tránh khỏi nguy cơ bị chứng đầy hơi chướng bụng. Lúc này, trong dạ dày tích tụ nhiều nước, bụng sẽ căng lên và khiến bạn cảm thấy ẩm ạch khó chịu.
Nguy cơ tăng đường huyết. Theo phân tích dinh dưỡng, trong khoảng 100ml nước dừa có chứa khoảng 5g chất đường bột. Do vậy, với những đối tượng đang điều trị bệnh tiểu đường thì nên kiểm soát tốt lượng nước dừa uống hàng ngày nhằm phòng ngừa nguy cơ tăng đường huyết và các biến chứng nghiêm trọng.
Việc uống quá nhiều nước dừa trong ngày còn gây mất cân bằng chất điện giải. Mất cân bằng chất điện giải hay còn được biết đến là rối loạn điện giải xảy ra do nồng độ kali và natri trong máu tăng lên hoặc hạ xuống vượt mức an toàn. Theo đó, liên tục uống nước dừa sẽ làm biến động hai chỉ số này trong máu. Tốc độ lưu thông máu đến tim chậm khiến nhịp tim không ổn định và nguy hiểm hơn là tim có thể ngừng đập.
Và cuối cùng đó là tăng áp lực cho thận. Bạn sẽ nhận thấy rằng khi uống nhiều nước dừa, số lần đi tiểu sẽ tăng lên với tần suất lớn hơn. Hiện tượng này có thể khiến cho thận phải làm việc gắng sức để bài tiết, các tế bào nhu mô thận sẽ sưng phồng lên tạm thời, song nếu kéo dài thì chức năng của thận sẽ suy giảm.
Quý thính giả thân mến, đau thắt lưng cấp là một bệnh lý thường gặp ở người trên 40 tuổi, làm người bệnh hạn chế vận động trong quá trình sinh hoạt. Hầu hết khi bị đau thắt lưng sẽ khỏi sau vài ngày hoặc vài tuần nếu biết cách tự điều trị và chăm sóc. Tuy nhiên, thực tế cho thấy đau lưng cấp, nhiều người bệnh thường nhầm lẫn giữa cơn đau thắt lưng cấp và đau thần kinh tọa, khiến việc phát hiện và điều trị sớm gặp nhiều khó khăn. Vậy làm thế nào để phân biệt hai bệnh lý này? Mời quý thính giả cùng nghe chia sẻ từ chuyên gia khách mời của chương trình hôm nay là bác sĩ Lê Quang Trường, khoa Nội thần kinh, cơ xương khớp, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ.
Thưa bác sĩ, hôm nay thì chúng ta cũng nói về vấn đề là phân biệt đau thần kinh tọa và đau lưng cấp. Trước tiên thì xin bác sĩ cho biết đau thắt lưng cấp là gì ạ?
Đau lưng cấp hay cụ thể luôn là đau thắt lưng cấp tính thì là một cái tình trạng đau vùng lưng từ những dưới xương sườn thấp đến trên cái nếp lằn mông. Thì thường đau thắt lưng cấp thì thời gian diễn tiến là dưới 3 tháng.
Những cái nguyên nhân nào gây nên cái tình trạng đau lưng thắt lưng cấp thưa bác sĩ?
Thì có rất là nhiều nguyên nhân gây nên cái tình trạng đau lưng cấp như là thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm, trượt đốt sống hoặc một số bệnh lý viêm nhiễm trùng cột sống, lao cột sống, thậm chí là ung thư di căn cột sống.
Đối với bệnh lý này thì nó sẽ có các biểu hiện ra sao ạ?
Tùy theo từng cái nguyên nhân gây ra cái tình trạng đau lưng thì nó sẽ có một số cái biểu hiện kèm theo. Tuy nhiên thì phần lớn vẫn phải có tình trạng đau lưng cấp.
Dạ. Được biết thì cái đau thần kinh tọa nó cũng có biểu hiện ở đau thắt lưng. Thế thì làm thế nào để phân biệt giữa hai bệnh lý?
Đau lưng là rất là rộng. Thì đau thần kinh tọa này là một cái nhánh nhỏ trong cái đau lưng. Thì thường đau lưng cấp này có thể kèm theo hoặc là không có tình trạng đau thần kinh tọa. Nhưng đau thần kinh tọa này có thể là kèm theo cho một cái đau lưng cấp. Đau thần kinh tọa là tình trạng đau dọc theo đường đi của dây thần kinh tọa. Thì dây thần kinh tọa này bắt đầu từ vùng lưng xuống mông, đùi và xuống mặt sau cái cẳng chân và xuống tới ngón chân. Thì tình trạng đau dọc theo đường đi của thần kinh tọa được gọi là đau thần kinh tọa. Tất cả những tình trạng đau lưng cấp và kể cả đau thần kinh tọa đều hạn chế trong việc đi lại cho bệnh nhân.
Cái vấn đề điều trị giữa thần kinh tọa và đau lưng cấp thì nó có gì khác nhau không ạ?
Về điều trị cái đau lưng cấp thì tùy theo cái nguyên nhân gây ra đau lưng cấp mình sẽ có những cái điều trị đặc hiệu. Tuy nhiên thì phải trên một cái tình trạng đau lưng thì phải có giảm đau cho bệnh nhân. Thì có thể những cái sử dụng những phương pháp giảm đau thông thường như là uống thuốc giảm đau paracetamol, thuốc kháng viêm non-steroid. Tùy theo những cái thể bệnh đặc hiệu mình sẽ có những cái điều trị đặc hiệu khác kèm theo. Cái điều trị đau thần kinh tọa thì thường mình sẽ có nguyên nhân gây đau thần kinh tọa, có những cái chèn ép thần kinh đó thì mình cũng có những cái khác nhau. Đau thần kinh tọa thì mình có thể sử dụng thêm một số giảm đau thần kinh, thuốc giảm đau thần kinh. Mình có thể tùy theo nguyên nhân mà mình sẽ giải quyết cái nguyên nhân gây đau thần kinh tọa đó. Những bệnh nhân đau lưng cấp có chèn ép gãy thần kinh có những cái biểu hiện sau đây thì thường mình sẽ xem xét để giới thiệu đến những bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thần kinh để cân nhắc. Thì những bệnh nhân mà có hội chứng chùm đuôi ngựa, những bệnh nhân hội chứng chùm đuôi ngựa thì thường biểu hiện là có rối loạn tiêu tiểu, rồi rối loạn cảm giác hai chi dưới, hoặc là bệnh nhân có yếu cơ tiến triển, teo cơ, hoặc là không có đáp ứng với điều trị nội khoa. Những trường hợp đó thì mình giới thiệu đến bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thần kinh để xem xét.
Xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian chia sẻ thông tin cùng chương trình.
Thưa quý thính giả, đau dây thần kinh tọa gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và sinh hoạt của người bệnh. Do đó, việc chủ động phòng bệnh đau dây thần kinh tọa sẽ giúp phòng tránh được nguy cơ mắc bệnh. Để phòng đau thắt lưng cấp và đau tái phát, người bệnh thực hiện các biện pháp tránh tái phát đau vùng thắt lưng, làm việc đúng tư thế, đặc biệt tư thế đúng khi mang vật nặng, tránh xoắn dặn vùng thắt lưng, nên bơi hàng tuần, tập luyện các động tác làm chắc khỏe cơ bụng, cơ lưng. Đối với người bệnh đau thắt lưng ở giai đoạn cấp tính, cần lưu ý nghỉ ngơi tuyệt đối tại nhà, hạn chế đi lại nhiều. Việc nghỉ ngơi hạn chế đi lại nhiều sẽ giúp bệnh nhân sớm cải thiện tình trạng đau thắt lưng.
Chuyên trang Thầy thuốc gia đình đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin mến chào tạm biệt.